Cái đoạn văn vừa rồi rất gần gũi với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngoài ra còn một đoạn nữa tôi mời các anh chị cùng đọc. Đó là ở chương thứ tư. Gian truân và hy vọng trong công việc tông đồ. Đoạn này dài lắm, sang đến cả chương thứ năm cơ. Chúng ta không thể đọc chung với nhau hết được, thì ít nhất là từ câu 7 cho đến câu 12. Mời các anh chị.
Nhưng kho tàng ấy chúng tôi là chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
Tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị ở chương thứ nhất đó, Thánh Phaolô kết hợp với đau khổ của Ngài với cuộc khổ nạn của Chúa. Thì đây này, ở câu thứ 10, chương thứ 4, chúng ta một lần nữa đọc một câu rất nổi tiếng. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Ở phần này Ngài bắt đầu cái kho tàng ấy. Kho tàng ấy là kho tàng gì? Ở phần trên á, Thánh Phaolô chứng minh giao ước mới. Mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ và đến lời truyền phép, linh mục cầm chén lên mà đọc, đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu. Thánh Phaolô chứng minh cái giao ước mới ấy nó siêu việt hơn giao ước cũ, cựu ước. Và Ngài là sứ giả của cái giao ước mới ấy, đó là kho tàng. Nói một cách cụ thể cho nó dễ hiểu, giờ ta nhìn vào hình ảnh của các linh mục trong giáo hội cũng rất gần gũi với các anh chị, các bạn ở đây. Các linh mục là những người phải suy niệm về đoạn văn này nhiều nhất, bởi vì các ngài mang nơi mình một kho tàng. Kho tàng đó là quyền năng tha thứ, thánh hóa. Mùa chay chúng ta gặp các linh mục xưng tội. Làm sao mà một con người lại có thể tha tội cho người khác được? Người ở ngoài công giáo chắc người ta khó chịu lắm à. Làm sao một con người mà lại có thể tha tội cho người khác được? Ngày xưa Chúa Giêsu tha tội cho một bệnh nhân, những ông Pha-ri-sêu khó chịu. Vậy làm sao các linh mục dựa vào đâu để mà tha tội cho người ta? Ông linh mục không dựa vào sự thánh thiện cá nhân của mình, mà là dựa vào quyền năng Thiên Chúa ban qua giáo hội. Cho nên giả như ông linh mục lúc đấy ông ấy đang mắc tội, ông ấy ban phép giải tội cho các anh chị, anh chị có được tha không?
Có
chứ. Bởi vì ông tha tội không phải là bằng sự thánh thiện cá nhân của mình, mà là Thiên Chúa dùng Ngài như một khí cụ để ban ơn tha thứ cho chúng ta. Cái quyền năng tha thứ, rồi quyền năng thánh hóa, ông ấy dựa vào đâu để mà có thể đọc cái lời truyền phép và chúng ta cung kính rước lấy, không phải như một tấm bánh nữa mà là mình Thánh Chúa Kitô. Rồi dựa vào đâu để mà dạy dỗ cộng đoàn? Thì cho nên nhìn vào các linh mục á, thấy rõ nét nhất cái kho tàng mà Thánh Phaolô nói đến ở đây. Nhưng mà đồng thời Ngài nói thêm, kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành. Linh mục là bình sành, dễ vỡ lắm, dễ vỡ lắm nếu không giữ gìn. Hai điều trái ngược hẳn. Cái kho tàng thì vô giá, nhưng mà cái vỏ đựng là bình sành. Khi chúng ta ý thức rằng mình chỉ là bình sành dễ vỡ, thì ý thức đó dẫn chúng ta đến một thái độ sống là khiêm tốn và cậy trông. Mình chỉ là bình sành thôi, có gì đâu mà phải kiêu căng. Và bình sành đó dễ vỡ lắm, cho nên là phải cậy trông vào Chúa thôi. Khi nào mà mình không có sự khiêm tốn và cậy trông, thay vào đó là kiêu căng và tự mãn, thì chắc lúc đó là nó vỡ tan nát thôi chứ. Cái hình ảnh của Thánh Phaolô dùng ở đây rất rất hay. Và mục đích chính của Ngài dùng hình ảnh này là ở cũng trong cái câu thứ 7 đó, để làm gì? Để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải là từ con người tự nhiên của mình. Thiên Chúa hoạt động nơi sự yếu đuối của con người. Thiên Chúa tuyển chọn những gì mà thế gian cho là điên rồ, là yếu đuối, để biểu lộ sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Đấy là nghịch lý của thập giá, và cũng là nghịch lý ở trong đời sống giáo hội. Thành thử ra bao lâu mà người tông đồ khiêm tốn cậy trông, thì chính lúc đấy lại là lúc mà quyền năng Thiên Chúa hoạt động nơi họ. Còn bao lâu mà tự kiêu tự mãn thì chỉ là sức của con người thôi. Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta một hình ảnh rất là cụ thể để nói lên xác tín của Ngài. Và xác tín đó nó phát xuất từ đâu? Thế bây giờ các anh chị lấy tiếp những câu ở cuối chương thứ 4 đó. Câu 13 cho đến hết, để chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vì có được cùng một lòng tin như đã chép,
tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người.
Cho nên chúng tôi không chán nản.
Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.
Thật vậy,
một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.
Ở đây rất rõ cái niềm tin của Thánh Phaolô vào sự sống vĩnh cửu. Những sự vật hữu hình chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở sang chương thứ 5 á, thì sẽ thấy Ngài nói ở câu 6 rất là mạnh. Đến độ: vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Cái câu này thì tôi e rằng các anh chị với tôi không dám nói. Ngài xác tín rất là mạnh mẽ. Thế thì tôi muốn thưa hai điều. Thứ nhất là niềm tin, niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu theo Thánh Phaolô ban tặng cho chúng ta một tầm nhìn mới và một lối sống mới. Cái tầm nhìn mới và lối sống đó là không bám víu vào những thực tại sẽ qua đi, nhưng gắn bó với những thực tại vĩnh hằng. Đây là điều không dễ, nhất là trong thế giới hiện đại. Càng ngày người ta càng muốn bám vào những sự vật hữu hình, còn những cái mà người ta không thấy, người ta khó chấp nhận. Và trong chương trình không phải là cải cách, nhưng mà là giáo hội yêu cầu chương trình đào tạo triết học ở các đại chủng viện trên toàn thế giới bây giờ, thì Tòa Thánh nhấn mạnh lại đến môn siêu hình học. Siêu hình học vượt lên trên những thực tại hữu hình. Cho nên trước hết là niềm tin, niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, nó ban tặng cho những ai tin vào Chúa một tầm nhìn mới, lối sống mới, không bám víu vào những thực tại chóng qua mà là thực tại vĩnh hằng. Và điểm thứ hai là khi đó thì chúng ta biết sống cuộc sống hiện tại với tinh thần trách nhiệm. Bởi vì nếu ta đọc tiếp sang chương thứ 5 thì sẽ thấy Thánh Phaolô nói thế này: tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Tức là sẽ có một ngày nào đó, một ngày nào đó mà theo suy tư của một triết gia, có nghĩa là vận dụng lý trí tự nhiên thôi, thì ông ta đã quả quyết rằng phải có cái ngày đó, cái ngày mà sự công bằng tuyệt đối được thiết lập. Chứ còn trong cuộc sống trần thế này, những kẻ gian ác tội lỗi nó cứ sống phơi phơi, càng ngày càng phát triển giàu có hơn, còn những người ngay lành hiền hòa thì cứ bị thiệt thòi thôi. Phải có một cái cõi nào đấy, một ngày nào đó mà sự công bằng tuyệt đối được thiết lập. Còn trong cách nói của Thánh Phaolô đó, thì một lúc nào đó tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa Đức Kitô và lãnh nhận những gì tương xứng với việc mình làm, tốt hay là xấu. Và Ngài nhấn mạnh là trong mọi hoàn cảnh, cái mục đích là làm sao mà làm đẹp lòng Chúa. Dù còn ở trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng duy nhất là làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải đẹp lòng người đời. Nếu mà chỉ làm đẹp lòng người đời, không chừng có nguy cơ đó là làm mất lòng Chúa. Mình thử ra Ngài nhấn mạnh là làm đẹp lòng Chúa. Trong khung cảnh của tuần thánh sắp tới, tôi nghĩ là một vài đoạn văn ở trong thư thứ hai Corinto này cách nào đó cũng giúp cho chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách cụ thể hơn, liên hệ đến đời sống đức tin của mình. Chúng ta nghỉ ở đây rồi thì tuần thánh thì không có học, đến tuần bát nhật thì cũng nghỉ. Cho nên sau Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót, rồi thứ năm kế đó thì chúng ta mới đi học lại.